quả địa ngục mịt mờ mà được dạy dỗ cho biết là do Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm quyền. Vậy quả địa cầu chúng ta đang ở, gia chở chúng ta, gần gũi mật thiết với chúng ta, mà tại sao chúng ta không được biết đấng nào cầm quyền cai quản để quả địa cầu luôn luôn sống trong loạn động, mạnh được, yếu thua, vì cái quản cầm quyền địa cầu không làm tròn được địa vị mình, như vậy có bị quả báo không?
Chúng ta giáng thế, chúng ta là con của Thượng Đế. Chúng ta có toàn bộ sáng suốt, tiến thôi do tự mình quyết định mà thôi. Cho nên chúng ta thiếu bình định và tự xảo trá lấy mình nhiều hơn là thật thà. Cho nên tất cả nền văn minh hiện đại lại cho con người thấy rõ Thượng Đế đấng tạo hóa đã lập ra một cơ hội để cho mọi người thấy từ vật chất có thể tiến hóa tinh vi cũng như hạt cát. Trước kia các bạn dòm hạt cát, các bạn thấy rằng hạt cát này dơ giấy lu mờ, biết bao nhiêu kiếp mấy triệu năm mày mới được tiến hóa, nó cũng buồn thật. Nhưng mà khi cơ tiến hóa của Thượng Đế chuyển cho nó thì nó phải qua bao nhiêu sự nhồi quả nó mới được tiến. Cho nên hột cát mà qua sự điêu luyện tức sức điện 3000V nó mới biến thành cái ly. Thì lúc đó nó chỉ than trời trách đất, chỉ khóc tất cả âm trời, tất cả nhân gian, tất cả đấng tạo hóa như câu hỏi của bạn. Thì rồi ngày hôm nay nó biến thành cái ly, nó hãnh diện vô, nó được phục vụ chúng sanh trong tâm thức bình đẳng không phân giai cấp và sáng suốt. Cái nền sáng suốt sẵn có của nó đã có từ lâu, biểu hiện dũng chí của nó, nó mới thành đạt được một cái lý, qua những sự phối hợp điều luyện nó mới tiến hóa được. Cho nên nó phải quên tất cả quá khứ của nó và nó chỉ nhớ cái hiện tại bây giờ, nhiệm vụ này, và sẽ cố gắng tiến hơn nữa thì cái ly này nó sẽ trở về với nguồn cội của chính nó. Cho nên trong tưởng nó có tưởng. Cho nên khi các bạn mà tu thanh nhẹ tới thiên giới rồi, thiên thiên rồi, các bạn muốn cái ly nó bay tới cho các bạn. Ly cũng biết bay các bạn ơi, không phải vậy đâu, không phải đơn giản đâu. Nó rất tinh vi, mà từ cõi trên cũng có, không phải bao nhiêu đây. Nó có căn cội của nó, có lý do phối hợp của siêu nhiên mà đạt thành. Cho nên cái chiều sâu của triết lý minh triết vô cùng. Cho nên các bạn ráng tu học để bước về điển giới và sống hẳn với điển giới và xác nhận rõ chúng ta từ điển giới giáng lâm xuống thế gian, và chúng ta phải quy về điển giới, chúng ta mới đạt tới nguyên lý siêu nhiên.
Địa ngục do các vị Phật tiên cai trị, nhưng sao lại dùng những nhân viên thừa hành có tâm địa quá lạnh lục tàn nhẫn?
Vì luật là luật, nếu mà không giữ đúng luật, vì luật này vừa thấy vừa sát nhưng mà vừa cứu. Cho nên các bạn đọc kỹ rằng khi mà bị hành hạ một cách vô cùng đau khổ, nhưng mà đổ một ly nước phép là hoàn hồn trở lộn lại, qua hết 10 cảnh rồi thì thức hồn và luân hồn lập luật đạo để tiếp tục học hỏi trên con đường vay trả của định lực. Cho nên để cho chúng ta đập đi một chứng kiến để xét rõ phần hồn là vô cùng. Vậy chúng ta rất có duyên may cơ lành để hiểu phần hồn là vô cùng vô tận. Đó chúng ta mới thấy rõ chúng ta đã tách rời bởi Thượng Đế. Thượng Đế trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tức khắc. Mà hiện bây giờ chúng ta còn trần trượt thì sanh tử của chúng ta vẫn kéo dài. Cho nên chúng ta thức tâm tu lên đi, rồi càng ngày càng nhẹ, hoàn tất cái thấm thai. Lúc đó thì vô sanh vô tử rồi, đâu có cảnh địa ngục. Chúng ta tu tức không không gian, không thời gian, hư không đại định thì đâu còn cảnh địa ngục nữa. Các bạn cứ cố gắng trong thanh tịnh, đạt tới thanh điển, buông bồi thiên lực. Lúc đó các bạn sẽ có tất cả và không còn sợ và mê chấp phê phán cảnh địa ngục. Thượng Đế đã dần dùng chư tiên chư Phật xuống cứu người chứ không phải giết người. Mà những phần hồn lãnh đạm như đó mới là dẫn tiến được con ngài. Hỏi ở thế gian này vật chất sắc nhiều loại sắc, thép có nhiều loại thép, có loại cứng thì cứng phải sử dụng ở nơi thích đáng hơn, loại mềm thì mềm để sử dụng ở nơi thích đáng của trình độ của nó. Cho nên cái sự sắp đặt của Thượng Đế, một con ốc, một con bồ lon đều hữu ích thì không có phải là vô ích, như các bạn chỉ khen một cạnh và chê một cạnh. Cho nên sai lầm ở thế gian, nhiều tôn giáo đã ca tụng sự tốt lành nhưng mà không biết xây dựng bằng cách nào. Cho nên ngày hôm nay khối vô vi có thực hành và so sánh với tâm linh, thấy rõ cảnh địa ngục. Này rồi đây các bạn sẽ có thiên đàng du ký, nhân gian du ký. Lúc đó các bạn mới thấy rõ sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài và xây dựng cho con ngài rất tỉ mỉ, không có bỏ. Ngày hôm nay chúng ta dồn lại xác chúng ta có địa ngục không? Có địa. Lắm khi chúng ta tâm tối, chúng ta hành hạ lấy chúng ta. Thử các bạn được mời ăn một bữa, uống rượu vui say với bạn bè, rồi về các bạn thấy hành hạ thể xác bằng cách nào? Đó không khác gì cảnh địa ngục. Mà khi mà hoàn hồn tỉnh táo rồi, các bạn mới thấy rằng sợ quá, sợ quá. Đó, cho nên Thượng Đế cho cái cảnh cho một con người mà xuống địa ngục là đã cảnh cáo rất nhiều ngay tại thế. Gỡ người đi học ở trường đời, bao nhiêu thánh nhân xây dựng cho một tâm hồn tiến qua tới thánh giới nhưng mà không bao giờ chịu tiến, rồi trở lại làm chuyện ác độc. Nhưng mà hỏi lấy cái gì mà trị cái phần ác độc đó? Đi độc khử độc, lấy độc mới trị được độc. Mà nếu các bạn là một lương y chân chánh mà các bạn lấy không biết dĩ độc khử độc thì không bao giờ các bạn trị dứt bệnh căn. Cho nên Thượng Đế là một y sĩ vô cùng sáng suốt để giúp con ngài tiến hóa, thì không có bỏ, bao giờ bỏ con ngài.
Ở thế gian làm khổ người khác thì xuống địa ngục bị trừng phạt thảm khốc. Nhưng người ở địa ngục hành tội nhiều, quá tàn nhẫn như vậy, họ có tội không? Nếu có tội thì hình phạt mà họ phải chịu như thế nào? Hay họ có quyền tàn nhẫn mà lúc nào cũng vẫn sống phây phây, luật nhân quả không tác động đến họ?
Nhiệm vụ và có ý hai cái khác nhau. Như tôi đã cách nghĩa ở bên trên, nhiệm vụ là không có tội, và cố ý là tự giam mình chứ chẳng ai buộc tội. Vì quy luật đã sắp đặt như vậy. Nếu các bạn cố ý từ đây các bạn bước ra đường, ta nói là bản cấm, nhưng mà anh cứ dịch đi, anh cũng không cần người khác. Chứ đương nhiên xe nó phải đụng. Hỏi cái xe đó cố ý không? Cái xe không cố ý, vì nó đang chạy đúng luật của nó. Còn đây mình cố ý hay là sơ ý thì mình phải bị. Còn cái kia người ta làm việc về nhiệm vụ trong tình thương và đạo đức xây dựng cho nó tiến qua thì khác.
Trong tu tầm đạo 7, cha dạy rằng hồn xác có thể bị hư hoại vì tinh khí thần hao mòn do cuộc sống tham dục loạn động tại thế gian. Hồn được quan niệm là bất sanh bất diệt, nhưng sau khi đến thế gian nhập vào thân xác, sa đọa lại làm hư hoại được phần hồn. Linh hồn là một thành phần của tạo hóa, có cùng bản chất với đại hồn tạo hóa, mà tạo hóa không hư hoại, tại sao phần hồn con người có thể bị hư hoại?
Trong cái hư hoại này là cho nhân sanh thế thấy và cảnh cáo chúng sanh tại thế gian, ở dương gian có dương điện, và để thấy cho chúng ta, chính chúng ta đã hại chúng ta và đưa chúng ta càng ngày càng. Cho nên để cảnh cáo và cho chúng ta biết rằng nên đi lên, nên tu học để tiến qua hơn. Đó. Còn nếu mà chúng ta không bằng lòng, chẳng cần trời đất, không khí của chúng ta đang hít đây và chúng ta chẳng cần ông trời, các bạn nghĩ thế nào? Thì mình tạo sự tâm tối cho chính mình, tự nhiên mình phải mang lấy mà thôi. Vì điều đó mình thích thì mình phải chịu. Cho nên ở địa ngục phạt người là quy luật, là nhiệm vụ. Còn đây chúng ta rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng việc của tôi và tôi không làm. Tôi lười biếng, từ sáng suốt, tôi tạo cái tâm tối. Hỏi tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống với giới tâm tối mà thôi. Nhưng mà rồi sau khi tâm tối làm cho tôi kích động và phản động, tôi chán ngán, tôi cũng trở về với sự sáng suốt ở bên trên bằng dũng khí tu học của chính tôi. Cho nên Thượng Đế luôn luôn mở rộng được cứu độ con ngài. Nhưng mà con ngài vì mê muội cứ trầm nhiễm trầm, được tiền giáng thế nhiệm vụ không làm, thì tưởng lầm là mình sáng suốt hay hơn người khác và khống chế người khác, mượn phép thuật để hại người. Thì hỏi người hại người, bây giờ các bạn thấy các bạn đi đánh một người bạn thôi, các bạn đánh cho người kia nằm đó la liệt, hỏi ai đâu? Người kia bị đòn, chắc chắn nó đau, nhưng mà cái đau của nó tức và nó phải chia sẻ trả thù, thì cái đau nó ít đau hơn là bạn đau khi bạn đánh người khác. Thấy chưa? Đó là bạn đã tạo sự tâm tối cho bạn, thì bạn phải chịu, đành phải chịu vậy, cho nên xuống địa ngục không được cãi và phải chấp nhận trong sự hành hạ đó. Mà sự hành hạ đó có quy luật và để dẫn tiến tâm hồn, chứ không có hại tâm hồn đâu. Để tâm hồn thức giác. Cho nên mọi người chúng ta ở thế gian xác nhận rõ, khi mà tội hồn chúng ta thấy rằng ta vẫn là một tội hồn chưa hoàn tất, thì chúng ta thích sửa để tiến rất rõ ràng.
Vấn đề người ngoại quốc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Amitabha, thầy đã ý với cha, thầy chúng con nên nghe lời cha hay nghe lời thầy? Cha và thầy ai đúng?
Amitabha đó là tiếng Phạn, nhưng mà người ngoại quốc có thể áp dụng. Còn vấn đề Nam Mô A Di Đà Phật, chính bản thân của tôi đã thực hành và tìm ra rõ rệt trong thực hành và tự chứng nghiệm nó như vậy. Cho nên có một số người ngoại quốc cũng có đã niệm Amitabha và cũng có nghiên cứu về Nam Mô A Di Đà Phật, thì kết quả của Nam Mô A Di Đà Phật nó có thực triển hơn và xác nhận rõ luồng điển hơn, thì thấy những cái gì mà hữu ích và giúp được cho người thì những người đó nên thực hành. Trong cái thực hành tìm ra mới là có giá trị. Còn vấn đề cao siêu ở bên trên thì sau này thực hiện được Nam Mô A Di Đà Phật, vì họ muốn tu họ phải bước vào trong thềm đó để nghiên cứu cái chấn động lực của luồng điển. Mà họ biết nghiên cứu chấn động lực của 6 luồng điển đó là họ sớm đạt hơn. Cho nên tôi ước mong rằng mọi người ngoại quốc bằng lòng nghiên cứu về Nam Mô A Di Đà Phật để tìm sâu rộng hơn cái chấn động lực của 6 luồng điển là lục tâm duy nhất. Còn nếu mà họ không thể niệm được, họ cũng niệm về Amitabha, đó là cái niệm mà không hiểu nghĩa, niệm và không biết nguyên lý, thì chắc họ sẽ chán hơn chúng ta. Cho nên đằng này chúng ta thực hành và tìm ra luồng điển thì nên cống hiến cái phần mà chúng ta đã và đang thực hành.
Xin thầy vui lòng giảng rõ thêm cho biết về tâm tâm tương ứng. Ở trình độ nào mới đủ năng lực tiếp điển qua tâm tâm tương ứng? Khi qua tâm tâm tương ứng thì ai hỏi, ai nói? Cá nhân thầy nói hay điển của vị ở bên ngoài ứng vào nói?
Cho nên các bạn muốn thấy rõ tâm tâm tương ứng thì chúng ta tu về điển giới, chúng ta thấy rõ, nghĩa là hôm nay tôi không nghĩ điều này, nhưng mà tại sao tôi có thể tác những câu hỏi này ở đâu? Như các bạn đề nghị và đưa những câu hỏi này, nếu các bạn ở trong trường đời thì các bạn đâu có đặt câu hỏi này. Vì các bạn bước lên tới môi trường đạo giới, các bạn mới thấy rằng có sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt đó ai quan chiếu cho các bạn?
các bạn mới thấy cái luồng điện đã ứng cho các bạn mới thực hiện. Hỏi để chi? Hỏi để hiểu. Hiểu để chi? Hãy hiểu để sửa tâm hy sinh tâm hư tập xấu của chính mình, trở về với sáng suốt căn bản. Cho nên muốn có cái câu hỏi như các bạn đây là phải có thực hành mới có thắc mắc. Mà có thắc mắc rồi các bạn mới là tâm tâm tương ứng, mà tu một thời gian nào thì tự nhiên các bạn hỏi và các bạn trả lời. Thì ai trả lời cho các bạn? Lúc đó tùy theo trình độ. Trên trình độ của người ở thánh giới thì thánh giới chuyển, mà ở tiên giới thì tiên giới chuyển, mà Phật giới thì Phật giới chuyển. Tất cả đều có tổ chức tinh vi trật tự chứ không phải không trật tự.
Về việc xuất hồn, bà Lê Thị Nhiễu có lòng xuất hồn bên quả trên học đạo. Có lần đang gặp ông Tư và ông Nguyễn Xuân Liêm nói chuyện. Ông Liêm tu rất tinh tấn nhưng chưa đạt được khả năng tự tách hồn rời khỏi bản thể. Người chưa đắc pháp, hồn còn bị ràng buộc trong bản thể. Có thể hồn rời bản thể được không? Tại sao khi hồn rời bản thể mà chính hành giả cũng không ý thức được? Còn trường hợp anh Tài cũng xuất được hồn lên học đạo khỏi trên, và khi trở về bản thể thì không nhớ ra. Nhưng nếu đã không nhớ ra thì làm sao biết được hồn mình rời bản thể?
Đó là chứng minh con đường tu học là chuyên nhân, có căn bản. Mỗi người đều nhiều kiếp tu học ở bên trên, mà hiện tại nhập trong cái xác vì sức hút của hồng tập, tâm lực, địa lực, cho nên khi trở về quên hết. Cái kỳ thật mọi người trong đêm thanh vắng cũng có thể xuất ra. Hiện tại chúng ta đang đàm đạo đối diện với nhau là giữa hồn và hồn. Vậy cho hồn có thể đi được không? Tại sao các bạn tìm những câu hỏi cao? Đó là hồn các bạn cũng vẫn thức, mà có đi mới có thức. Cho nên khi chúng ta bị hút bởi hồng trần, tâm lực và địa lực, thành thật quên, tưởng rằng tôi không có khả năng đi, cho mọi người đều có khả năng tiến hóa tùy theo trình độ sẵn. Cũng như ông Liêm gặp ông Tư, đó là cái căn duyên. Chính ông Liêm đã tu từ lâu, tìm đạo từ lâu, mà tại sao không có thích hợp, nhưng mà chỉ gặp được tôi và ông Tư thì ông Liêm mới thích hợp. Đó là cái tiền kiếp tiền căn đã tương ngộ đồng học trong cảnh tu học, ngày nay tái ngộ. Đó là một điều cho mọi người kiểm chứng là chúng ta có hồn, và hồn chúng ta vẫn tương ngộ ở bất cứ một cõi nào ở tương lai, cũng như chúng ta đang tương ngộ ngày hôm nay. Thì cái chuyện tiền kiếp đã có quy định hết. Còn anh Tài xuất hồn ra và hiểu này hiểu kia hiểu nọ, nhưng mà về lại quên cũng không khác gì cái nghiệp lực, từ tâm lực và địa lực. Cho nên chúng ta phải mượn pháp để giải tâm lực và địa lực, và tập trung thiên lực để hút trở lại về quê xưa chôn cũ. Cho nên luồng điển của chúng ta nhập xác, nhập trong bào thai của người mẹ, bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối, rồi lộn ngược nạp ông trời mà xuất ra xuất thế làm người. Cho nên nhiều nghịch thiên giả dòng. Cho nên vì sợ chết, ham sống, nó động loạn, thành ở trong cái cảnh cư trầm, nhiễm trầm, mê loạn, đi ra trong thanh nhẹ, cơn thanh nhẹ rồi trở về quên hết. Cho nên vì vậy chúng ta mới mượn pháp để luyện, mà phải có sự dày công của hành giả, phải kiên trì thanh tịnh, không chấp, không mê, việc mỗi người một việc. Chúng ta tu trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã cách nghĩa: Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mình chỉ biết việc mình mà thôi. Nếu chúng ta không bằng lòng tìm hiểu việc của chúng ta, nguyên lai bổn tánh của chúng ta, thì không bao giờ chúng ta có và nhớ được một việc gì ở trên kia. Vì trên kia là gì? Đâu phải là cảnh mới, trên kia là cảnh cũ của mọi thần hồn. Đã từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã xuống thế gian, lần lượt càng ngày càng lún sâu, mà quên về với thực chất, đời đời bất diệt ở bên trên. Đó là sự sáng suốt của chúng ta đã hằng hữu chứ không phải là chúng ta đi xin sự sáng suốt hiện tại. Cho nên các bạn đừng nên lầm và tôi đi tìm một cảnh mới. Không, tôi về với cảnh cũ và trở về với thực chất hiện hữu của tôi. Cho nên tôi rất bằng an và thanh bình tâm thức, giữ mà đi, đi về với chuyện cũ, không phải chuyện mới. Cũng như chúng ta rời khỏi Việt Nam, hiện tại hỏi chiếc căn nhà của anh ở Việt Nam ở chỗ nào, chắc hẳn các bạn cũng thích nghe, dù bao nhiêu năm xa cách đi nữa, nhớ mãi mãi nhưng cũng vẫn nhớ được cái căn nhà của chúng ta và thích trở về với căn nhà của chúng ta. Huống hồ gì trên bồng lai tiên cảnh, tiên Phật trong cái căn duyên tiền định bên trên chúng ta có sẵn, mình nhắc tới chúng ta cũng thích vậy, là chúng ta nguyên lai từ đó giáng sanh xuống thế gian. Các bạn bắt đầu đi truy tầm chân lý vì các bạn đã chán đường đời mới bắt đầu vô đường đạo. Cho nên lần lượt muốn từ bỏ nó, nhưng không, đây là bài học phải chấp nhận để qua, phải vung bồi dũng chí để vượt qua những sự trở ngại hiện hành. Như cái các bạn chưa được mở huệ, chưa được thấy hết, đó cũng là một phần trở ngại. Mà phần trở ngại để làm gì? Để vung bồi và xây dựng cho các bạn có dũng chí để tiến qua mà thôi. Sau khi đạt được dũng chí mới trở về được nguyên lai bổn tánh và trở về với sự căn bản mà chúng ta có tất cả.
Có một bạn đạo hỏi, có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng chí. Chúng ta mới chứng minh dũng chí, giá trị của dũng chí là cái gì. Khi mà chúng ta được dũng chí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn. Và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương, càng ngày càng dũng mãnh, mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sanh quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực nó thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra vung bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắc hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua kim mộc thủy hỏa thổ, thuận thì vui mà nghịch thì buồn. Đó, cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Nếu có thể kính xin thầy cho biết sơ lược việc thầy học đạo ở quả trên, thầy đã học như thế nào và học với ai?
Cái phương pháp học đạo của người sống ở điển giới là chỉ tự thanh lọc, tự thanh tịnh, hư không tại định. Đó là ở trong cái thanh quan điển lành của Thượng Đế dạy người hành giả mà thôi. Đạt được thanh quan là người đã hằng sống trong điển giới và lãnh nhiệm vụ làm việc khai tâm mở trí cho chúng sanh để cho họ thức tâm và tự đốt đèn lọc, là nhiệm vụ của thanh quan điển lành. Mà thanh quan là trực tiếp với Thượng Đế, không phải gián tiếp bởi một ai.
Thượng Đế dạy rằng thế gian là trường học sinh động bậc nhất trong càn khôn vũ trụ. Thượng Đế còn chiếc điểu hồn xuống đây phân thân điểm quan qua đức kim thân để dẫn dắt các con ngài trở về. Còn thầy thì điển hồn không ở thường trong thân xác. Phải chăng điển hồn thầy đã học xong các bài học thế gian nên không còn cần ở lại thân xác thường xuyên nữa? Thượng Đế còn chiếc điển xuống thế gian làm việc, còn phần hồn thầy không có trách nhiệm gì ở thế gian này sao? Bao nhiêu lần thầy muốn bỏ xác trần, như vậy thầy không còn nhiệm vụ gì ở thế gian này nữa sao?
Cho nên nhiều người đang nghĩ lầm rằng ông Tám tự quyết định bỏ xác ra đi. Điều đó không có. Vì xác này là mượn lúc nó bệnh hoạn. Nhưng mà bề trên để cho thấy rằng cái cơ quyền nhiệm vụ tu học của cái phương pháp vô vi này có thể cứu rỗi và duy trì thể xác đến một thời gian lâu tùy theo nhu cầu của con ngài tại thế. Cho nên phần hồn và tu học có nhiệm vụ thì phải làm việc ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cũng như Thượng Đế đã ban điểm kim thân một góc nào mà thôi không có toàn diện được, để chi cho thức tâm con ngài. Vì thế gian văn ngôn chữ nghĩa đều hạn hẹp, Thượng Đế muốn chuyển toàn bộ vào kim thân cũng không sử dụng được tại thế. Cho nên một phần nào, nhưng mà điển của Thượng Đế, hào quang của Thượng Đế là vô cùng xâm chiếm nơi chúng sanh trong cơn tiến hóa hiện tại. Nhưng mà thời mạt kiếp, trong lúc mạt kiếp eo hẹp này, Thượng Đế mới cấp bách, không phải chuyển cho kim thân một mà thôi, rất nhiều. Không phải một đâu, khắp thế giới đều có những nhà truyền pháp, thuyết pháp, bất cứ tôn giáo nào. Các bạn tu thanh tịnh và các bạn đi nghe có giây phút, các bạn cảm thấy tâm hồn tê tái. Vì các bạn không còn bảo vệ một cái pháp, nhưng mà các bạn thực hành để tiến tới sáng suốt, thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang chiếu cho người thuyết pháp ngay trong nhà thờ, hay là ngay trong một tổ chức đạo pháp, ngay ở ngoài đường cũng có nữa. Tê tái tâm hồn các bạn, thì các bạn thấy rằng một phần đến điển, còn kim thân là một chuyện, và phần điển là một, các bạn phải ý thức điển, thanh điển của Thượng Đế, thì các bạn mới tiến được. Nhiều người cũng ôm lấy kim thân và không hướng thượng, và không trở về với thanh điển căn bản, thì kim thân cũng không quan hệ. Vì kim thân tiếp điển, và để chuyển độ cho tất cả tâm linh tiên hoa trở về quê xưa trong cũ nguồn cội, chứ không phải kim thân bắt buộc mọi người quy hàng tại thế mà không tu. Cho nên kim thân cũng nói rằng các con chửi cha, các con mắng cha, mà các con chịu tu, cha vẫn cứu độ và thương yêu. Mà các con thờ phượng cha và các con lười biếng thì cha không bao giờ mong muốn có những người đứa con như thế. Các bạn nên hiểu chỗ đó thì các bạn không bị lầm. Vì Thượng Đế kim đã nhắc qua kim thân, các con nên hướng thượng về điển dân, thì con mới càng ngày càng sáng suốt và mở trí trong chu trình thiên hóa. Còn nếu các con còn sống về ý lại, không bao giờ có cái cơ hội thiên hóa được.
Xin Thầy vui lòng cho biết sự liên hệ giữa ông Lương Sĩ Hằng và Đức Phật Mỹ Kiêu. Phải chăng ông Lương Sĩ Hằng tu đắc đạo chứng quả Phật, lấy tên đạo là Mỹ Kiêu, hay là điểm của Đức Phật Mỹ Kiêu giáng xuống thân xác ông Lương Sĩ Hằng, và phần hồn ông Lương Sĩ Hằng nhường thân xác này lại cho Đức Phật Mỹ Kiêu?
Đó là cái chuyện này, là chuyện tầm thường tại thế. Sau này tới đại hội Long Hoa, các bạn sẽ thấy cái chuyện mượn xác là cái chuyện thường xuyên có tại thế. Vì trước kia Vĩ Kiên giáng lâm trong thể xác này là để điêu luyện cho cái của ông Lương Hiến Sĩ Hàng, từ ô trượt đi tới sự thanh cao, cũng không khác gì mà kim thân hiện tại luồng điển của Thượng Đế đã dìu dắt và đã hành hạ thể xác của cuộc kim rất. Ngày nay cô Kim mới thoát ngôn tinh vi trở về với trật tự sáng suốt, thì lúc đó ông Lương Sĩ Hạc cũng bao nhiêu công chuyện đó, qua điêu luyện, qua sự đau khổ, qua sự vầy xéo đó, thì Mỹ Kim nó nắm được luồng điển và xây dựng cho tiến hóa trong nền tu học căn bản và phải phát đại nguyện tự vì đạo và giúp đỡ cho tất cả mọi người muốn tu thật lòng, điều luyện cho họ và cho họ thấy rõ cách tu.
Đó là vậy.
Còn phần hồn của vị kiên không phải là người ở đây, cũng vẫn làm việc ở trung thiên thế giới và chuyển qua xuống thế gian và ta bà khắp các nơi tùy theo nhiệm vụ thượng đế ẩn bàn.
Thượng đế giáng điển qua đức kim thân, chân lưng cô Kim tiến vượt bực. Vậy phần hồn cô Kim hiện giờ có còn ở thân xác này nữa hay không? Hay chỉ riêng có phần điểm của đức thượng đế mà thôi?
Cô Kim không phải mới tu đây, đã tu nhiều kiếp, cũng như Lương Sĩ Hằng cũng đã tu nhiều kiếp. Cô Kim đã tu nhiều kiếp thì đã lập lại trật tự cho chính mình và mở rộng cái tiểu thiên địa này cũng như một dinh thự quý báu và tưởng đến thượng đế hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên Ngài mới chiếu và dung nơi này để làm mà thôi. Còn Thượng Đế luôn luôn sáng suốt ở bên trên và chỉ có chiếu điểm tùy việc mà thôi. Chứ không phải là Thượng Đế xuống thế gian. Nếu Thượng Đế xuống thế gian thì sập cả càn khôn vũ trụ. Thượng Đế không có số diễn điểm mà sinh danh để cứu độ con ngài. Thôi, vì chúng sanh rất yếu hèn, tham sanh quý tử muốn biết tất cả những tài liệu của Thượng Đế, nhưng mà chính tài liệu của chính hành giả chưa chịu đọc, thì đó là sự yếu hèn để chứng minh cho mọi hành giả vì chưa chịu biết cái quá trình của chính mình, mà muốn biết quá trình của cả Thượng Đế. Không có chỗ chứa cũng đòi chứa cho người thế gian có mấy loại tham. Tham sanh quý tử, đó, tham biết nhiều chuyện của người khác trở nên đồng loạn. Còn người tu cũng có cách tham. Người tu chân chánh tham cả càn khôn vũ trụ, xây dựng cái sáng suốt vô cùng. Người tu bất chân chánh thì lợi dụng đạo pháp để tạo cái cảnh trầm trượt và tự giam hãm phần hồn lẫn thể xác của hành giả mà thôi.
Hay là sau phần xác và hồn sẽ bị tiêu diệt nếu không tu. Thầy giảng như vậy và chúng con đã đưa ra thảo luận. Thì có một người giải, một trong các bạn chúng con là không phải là tiêu diệt, mà nếu không tu thì hồn sẽ nhập vào vật thể vô tư khác. Câu giải thứ hai là sẽ bị tiêu diệt và tiêu diệt luôn, không còn cái hồn đó nữa. Và câu giải thứ ba là phân ra từng nhiều phần nhỏ rồi lại đi đầu thai như thầy, bắt đầu từ thầy Thượng Nguyên. Thì thầy đó là
đúng, 7 ức niên mới kết tập thành một cái hồn. Cho nên tất cả mọi người bạn đạo ở đây tu và đã đọc qua Thượng Đế giảng chuyện đi cũng thấy. Và bây giờ chúng ta thấy những sạn cát cây cỏ đang tiến hóa dần dần đó, và chúng ta ngồi để suy tư và tính thời gian dài lắm nó mới kết tập thành sự tri giác thông minh như phần hồn bây giờ. Cho nên những phần đó là không tu là thế nào, người ta tu không phải là tu vô vi, nhưng mà cái tâm họ tu, tâm họ hướng làm biết chuyện phước thiện, biết thương yêu, biết tha thứ, đó cũng là tu. Con thú nó còn tiến hóa tới con người thôi mà. Cho nên tu 8 dạng 4.000 pháp môn không phải là riêng pháp môn vô vi. Nhưng mà pháp môn này là pháp môn tu chắc cho mọi người có cơ hội tự thức và đi mau hơn, gom tụ dễ hơn với sự cố gắng của hành giả. Còn không á, thì người ta làm người thường, người ta cũng tu, người ta không chủ trương những điều ác, không sát phạt, đó cũng là tu. Chứ không phải là nói không tu pháp này rồi tư tan rã rồi tiêu luôn, cái đó là không được. Cái đó không phải cái chân lý mà nói vậy. Nói rằng những người không tu là không biết thương yêu con người, chính họ họ cũng không biết thương yêu họ, làm sao họ xây dựng cho người khác, họ chỉ ở trong cái hành trình phá hoại mà thôi. thì những người đó là tự diệt lấy họ chứ không phải Thượng Đế phạt họ. Thượng Đế kêu gọi họ, họ không chịu về và họ bỏ Thượng Đế đi luôn. Và ngược lại họ tìm Thượng Đế, họ đánh và giết Thượng Đế. À, và cái mưu đồ tâm tối đó thì càng ngày họ càng chuốc lấy sự thảm bại. Và họ từ đây họ càng ngày càng thấp hơn. Thì cái mức tiến hóa của họ phải lâu lắm mới có thành tựu. Qua nhiều cơn nhồi quả như vậy mới có thức tâm. Thì những cái lý đó bạn đạo vô vi ai cũng hiểu hết cái đường đi. Nhưng mà tất cả mọi trạng thái con người, người ta không có tu theo vô vi mà tâm họ hiền hòa, họ biết thương yêu, họ biết bố thí, họ biết xây dựng. Cái tâm đó là tâm Bồ Tát chứ.
Có người không có tội lỗi gì mà muốn lên thiên đàng ấy, thì có phải đi tu không?
Tội lỗi là có tội lỗi mới mang xác con người. Mang xác con người là tội hồn chưa hoàn tất. À, nhưng mà họ biết ăn năn sám hối, họ biết thương yêu người trong kiếp này và họ cái tâm họ luôn luôn vị tha cứu đời thì họ được nhẹ chứ có gì đâu.
Ừ. Tu thì có giải được hết tội lỗi gì không?
Tu mà cố gắng tu chân chánh thì Phật xóa tội hết. Yeah. À, còn không tu, tu mà nó dốc nói tôi tu, rồi chưa tu tới đâu đi dạy người ta tu. Rồi kêu người ta tu, nếu 6 tháng là thành Phật, có 3 tháng là thành Phật, cái đó tội nặng lắm. Tỉnh người, gạt người, không được. Tu là phải có trì kỳ trí, thức tâm trở về với chính mình, hướng thiện nghiệp, lần lần dẫn giải cho người ta hiểu. Cho nên hỏi chứ các cha có uy tín ở trong nhà thờ, rất lớn, ai đến cũng học đạo. Nhưng mà Ngài đâu có nói gì hơn. Ngài nói những cái lịch sử quá trình, phải hướng thiện và xây dựng nội tâm. Mới biết giá trị của Chúa và xây dựng đức tin đối với Chúa. Các vị sư thượng tọa ở trong chùa cũng vậy. Lấy những lịch sử của Đức Phật đã làm và hành động tốt đẹp đó để cho mọi người noi đường đi tốt đẹp đó và tự đi. Còn cái phương thiền này là phải cố gắng hành. Nếu các bạn không hành, không lập lại trật tự của các bạn thì các bạn tự gây sự xáo trộn của nội tâm thì không có làm sao mà hành đúng theo đường của Đức Phật đã và đang hành. Cho nên phải tu là phải cố gắng. Cố gắng ở chỗ nào? Cố gắng về với chính mình. Không nên tu mà đi thì thị phi, động chạm thiên hạ, cái đó không được. Chuyện của mình lo chưa xong. Bao nhiêu kiếp rồi chưa lo được, mà cái kiếp này chúng ta còn thị phi nữa thì chừng nào chúng ta tiến. Thị phi là lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện bên trong. Bỏ quên mình thì trở nên bơ vơ. Cho nên hiểu được đạo rồi, phải dồn tất cả sự thanh định vào tâm, mà để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình và hướng thượng để sớm đạt sự thanh nhẹ, mà biết giá trị trường cửu của nguồn cội mà tu tiến.
Thầy còn tu nữa mà. Ừ. Thầy
cứ việc hỏi hết, bởi vì chuyện gì cũng là chuyện của Thượng Đế, chuyện tà, chuyện chân cũng vậy đó.
À, thưa thầy, thầy có nói là cái người ăn cắp đó, nếu mà cái tay mà cầm cái ly ăn cắp thì cái mắt nó nhòm thấy, nó cũng tươi trong mắt, nó ghi vô. Nó ghi vô thì bị có tội, bởi vì cái người đó có mắt rồi nó ghi trong mắt, thì gặp người mù thì sao?
À, người mù nó cũng biết cái gì ghi, cái thức gì, cái conscience, cái thức của nó, nắm cái ly, và tôi ăn cắp, thằng đuôi nó cũng biết ăn cắp. Ai à, không ai. Cái ăn cắp nó đã ghi ở trong này rồi. Khi mà nó chết rồi á, là nó không còn cái xác nữa, nó có phần hồn. Rồi nó cũng hát lại cái tuồng ăn cắp như vậy. Thấy không? Không có chạy đi đâu hết. Cái thức của nó. Thấy chưa? À, cái thức ghi chép. Chứ cặp con mắt đâu có ghi biết ghi chép. Cặp mắt người chết đâu có ghi chép được. Nó còn cặp mắt rõ ràng. Chạy con mắt nó ra, nó còn cặp mắt mà nó ghi chép không được. Mà cái thức chúng ta ghi chép. Thấy không? Luồng điển của nội tâm ghi chép.
Thưa thầy, cái câu đó còn cái nữa là cái gặp những người điên mà người ta ăn cắp thì người ta có tội.
Người điên loạn đó là họ đã có tội rồi, họ mới đi tới chỗ điên loạn. Mà có người kêu mà giả điên để độ đời, cái người đó khác. Người đó tinh tấn hơn người phàm, giả điên độ đời, ăn cắp nhưng mà có những câu triết lý dạy đời. Người ta lấy của trời, không phải lấy của chúng bay đâu. Chúng bay đừng có ngó tao. Tao ăn cắp của ông trời. Đó, cái câu đó chúng ta nên lưu ý. Người tu thành đạo giả khùng rất nhiều ở tương lai ở Việt Nam. Những hành động của Ngài là cứu độ, chứ không có phá hoại. Cho nên chúng ta đừng làm người điên loạn. Người điên loạn bị phạt là khác. Để kiếp này nó bị đụng chạm nhiều, nó bị khổ cực nhiều, nó mới có cơ hội thức tâm. Hay là nó thể hiện cái điên đó để nó vầy xéo cha mẹ nó, để cha mẹ nó thức tâm và buông bỏ cái vụ mưu đồ bất chánh đối với nhân sanh. Cũng như ồ cho dây lê lờ rồi bóp cổ thắt họng họ. Thằng con phải điên. Và đến nó hành lại cha mẹ nó. Mà cha mẹ nó không biết. Bị hành ở chỗ đó. Nó phải đóng cái vai trò đó. Nó mới hành cái tội của cha mẹ nó được. Đó. Cho nên chúng sanh phải hiểu rõ. Phải thanh tịnh mới biết được. Cái luật trời nó làm việc như vậy đó. Chứ không phải là nó bỏ chúng ta đâu. Lúc nào cũng giáo dục. Lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta thức tâm hết.
Thưa Thầy. Trong phần đàn của Thầy. Thầy có nói về Thượng Đế. Nếu mà ai kịch mắng Thượng Đế không có trừ lại. Thượng Đế lại dùng cái dũng của Thượng Đế dũng thanh tịnh. Thưa Thầy xin.
Cái dũng thanh tịnh cũng như là chúng ta làm cha mẹ. Con mình vì chúng ta lao bận rộn làm ăn không có giáo dục được con. Ví dụ như vậy. Con nó đi theo đám lưu manh kê ma túy về nó chửi cha. Mà cha biết con đang mang cái bệnh này. Bây giờ cha nghĩ sao? Thì giết nó ư? Không, không nỡ nào giết. Tìm cách, tìm đủ phương diện thầy này thầy nọ để chữa trị cái bệnh nó. Thì con tôi trước kia không phải là thứ xì kê ma túy mà ngày nay xì cam như thế là tội của tôi. Ông trời con vậy, ông cũng biết. Cho nên cha nó phải dùng cái dũng trong thanh tịnh mà chờ đợi nó, chờ đợi cầu xin bề trên để cho nó cái duyên tốt và nó gặp thầy may. Để thầy hay để trị cái bệnh nó cho nó hết và nó trở về với con người hữu ích của cha của cha nó mong muốn cũng như xã hội mong muốn. Thì Thượng Đế cũng vậy, phải lui về thanh tịnh vì Ngài đã sản xuất nó ra, đã chế tạo nó ra, thì trong cái cơ cấu đã đầy đủ trong sự tiến hóa nó, từ kỳ này không được thì kỳ khác nó cũng sẽ đi tới sự thanh tịnh tốt đẹp. Và dân trời không khác gì cái bông hiện tại. Cho nên phải nuôi về cái dũng. Cái dũng là dũng chờ đợi thay vì tôi giết nó đi. Tôi đủ quyền năng trong tay. Tôi đập nó cái nó bể đầu. Nó điên mà nó biết gì à? Nó hỗn ẩu vì nó điên loạn. Vì xì kê ma tí đập cái cho nó chết. Không, cha nó không. Cha nó tìm cách. Cho nên Thượng Đế cũng vậy. Cho con nó được hưởng cái nhàn hạ nó. Cái thanh khí nuôi dưỡng nó luôn luôn. Để nó có cơ hội thức tâm. Thì nó thức tâm rồi, nó về với cha nó. Nó là cha nó. Lúc đó nó thay thế cha nó, cứu độ quần sanh, luôn luôn hữu dục. Cho nên Ngài lui về cái dũng trong thanh tịnh. Đáng lẽ tôi phải giết nó, nhưng mà tôi nhịn nó vô cùng dũng nhịn. Nhịn nhục vô cùng, đó là đại dũng từ bi. Cho nên mới cứu độ được con Ngài. Khi con Ngài thức tâm thấy cha nó là quan trọng, thấy cha đó nó đã vì nó bao nhiêu kiếp, lúc đó nó khóc nức nở và nó nguyện theo cha nó và nó cố gắng tu để hòa tan với cha nó để thành tựu một tâm thần từ bi vĩ đại để cứu độ chúng sanh.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp sẽ gặt được kết quả gì? Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng, hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở. Pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật pháp là thanh nhẹ. Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình cũng đã đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dóc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để là tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu, họ sống trong tự nhiên, hoàn cảnh của họ xoay chuyển tới đâu, họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồ và vía trong cái tiểu thiên địa này được cơ hội hội ngộ với nhau, chung hành chung tiến. Lúc đó mới có nhiệm vụ độ đời.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh, để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Có người nói tu thiền theo pháp lý, vô vi khoa học huyền bí là sẽ làm chủ bản thể. Là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì. Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phục đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi, hồn vía thông cảm rồi. Mình nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tiệt tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết. Rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến bên trong cũng như gia, không có thiếu thốn gì hết.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nữa mới đúng.
Người thành đạo rất hiếm. Nếu một người thành đạo mà chỉ độ được vài ngàn người, thì khi nào thế gian mới tận độ được?
Cho nên người thành đạo là người dốc lòng tu cho chính họ, và chính họ sửa họ và để lại tất cả những thành quả như vậy, thì người kế tiếp bằng lòng học như vậy cũng sẽ đi tới đích. Còn chuyện mà độ quần sanh là Thượng Đế và Đấng Toàn Năng đã an bài tất cả nóng lạnh đủ chuyện để giáo dục mọi người thức tâm mà tự trở về với phần hồn chánh giác.
Người tu thiền kể chuyện tục tiểu dù là chuyện vui có hại không?
Nói tới đó mới hiểu rằng khả năng của Thượng Đế là vô cùng. Mọi khía cạnh đều tận độ quần sanh, từ trước cho tới thành, từ dục động cho tới thanh tịnh. Cũng khả năng của Ngài là vô cùng, mọi trạng thái là vậy. Chuyện của Thượng Đế làm là mọi trạng thái, chứ không phải một trạng thái như người đời suy nghĩ.
Kính thưa ông Tám, người mất hồn về xin tiền, nếu vậy người thân đốt giấy tiền vàng bạc có đúng hay không? Xin ông Tám giải thích dùm, chúng con xin cảm ơn lời chỉ dẫn của ông Tám.
Tập quán xưa, hồi xưa lập chùa lập miếu, không có phương tiện, không có một nền tảng văn minh gì hết, chỉ có cúng cái ông đó thôi, lạy cái ông đó thôi. Rồi bây giờ dân khổ quá, hỏi ông sư chứ làm sao? Bây giờ con làm gì cũng nên không có tiền bạc làm sao? Thì tụi bây giờ làm vàng bạc cúng đi, thì nó có công ăn việc làm. Đó là kinh tế xây dựng của mấy vị sư hồi xưa, cho xung quanh có công ăn việc làm. Bạc từ Canada mà in trật chút qua đây cũng xài không được, mà nói chuyện giấy thì hồi xưa làm sao mà vô nhà văn nào lãnh được tiền, tự gạt mình không à.
Đức tin và niềm tin là căn bản của căn tu. Vậy vô vi là không có gì cả. Câu hỏi thứ nhất, đạo căn vô vi có liên quan gì với đức tin con người?
Vô vi đến đức tin mạnh hơn các giáo, là tin khả năng của chính họ, tự khai thác lấy chính họ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Đó là đức tin mãnh liệt, đêm đêm đã hành và làm tới đích.
Con người vô vi có đức tin gì?
Đức tin khả năng của chính mình, khai sáng lấy chính mình, đêm đêm thực hành chánh pháp là đúng.
Sống đạo có cần phải có đức tin không?
Sống đạo là trình độ phải lên cao mới nói chuyện đạo. Cái người đời ở đây nói đạo không hiểu đạo là gì, họ hành, họ thấy, họ sống trong sự an vui đêm đêm thanh tịnh, họ an vui, họ hằng sống trong đó. Lúc đó họ mới tiếp xúc được bề trên, yêu xuất hồn mới khám phá được chân pháp của trời đất.
Tại trên, sao vô vi không thờ Phật hay Chúa?
Không thờ, thờ là ý lại, tự gạt và gạt luôn Phật nữa, chúng tôi không thờ. Chúng tôi phải trở lại nguyên lý thanh nhẹ của trời Phật mà sống. Cái đó là con đường chánh giác mà không hành, mà đi làm chi vẽ chi cái hình. Cái ông vẽ ăn tiền chứ ông Phật đâu có nhận xu nào đâu. Cái ông vẽ hình ăn tiền rồi ông xài bậy cũng hết.
Người làm chính trị có tu vô vi được không?
Chắc chắn phải tu được. Chánh trị là đem điều chánh của trời đất mà sửa trị tâm thân, mới là người chánh trị, mới đem thức hòa đồng tận độ quần sanh. Chứ không phải cất cái nhà chánh rồi đem xuống là trị dân, cái đó không được. Cái đó lỗi thời rồi, bây giờ không có xài được nữa.
Thưa thiền sư, cứu khổ ban vui là gì? Tại sao phải cứu khổ ban vui?
Cứu khổ ban vui là người ta thực hành cái pháp, từ khai sáng nó, lập lại quân bình trong tâm thức của chính nó sẽ vui, từ cái khổ tiến tới cái vui, là vô vi, là cứu khổ ban vui.
Nếu pháp lý vô vi lấy căn bản Phật giáo làm nền tảng, tức là tin vào thuyết luân hồi, thì tại sao không chú tâm giác ngộ tìm giải thoát tự trong tâm, không bị ảnh hưởng bởi sanh lão bệnh tử, mà phải xuất hồn tìm giải thoát ở một cảnh giới khác? Hơn nữa, trong khi xuất hồn, có thể xác thân người tu thiền bị những quan hồn khác chưa được đầu thai nhập vào. Điều này có phải giải thích hiện tượng có người sau một thời gian thiền đã có lúc bị thành ra thác loạn không? Xin cảm ơn thiền sư.
Xuất hồn không phải là dễ. Lập lại quân bình không khác gì chúng máy bay. Máy bay mà phi cơ mà nó muốn bay lên không trung, nó hỏi cả 1000 câu hỏi nó mới xuất phát, nó bay lên. Ai dám động nó, ai cản trở nó. Sức mạnh nó vô cùng. Cho nên người tu
thanh tịnh mà xuất hồn được. Không có con ma nào dám leo tới. Chứ đừng lấy cái óc tưởng tượng của người phàm muốn xâm chiếm ai là xâm chiếm. Nhưng mà không hiểu cái luật nhân quả tai hại vô. Cho nên tu vô vi là tự nó lập lại trật tự, là tự nó khôi phục sức mạnh tự nhiên và hồn nhiên của chính nó, thì đâu nó cũng đi được.
Những thiên tai của cuối thế kỷ, bệnh sida, bò điên, có phải là điềm báo trước những tận thế hay là những biến cố để thức tâm loài người và hướng dẫn họ hướng về tâm linh?
Những cái gì mà Thượng Đế làm là nan y. Người đời phải mau mau nhìn cái đó mà thức tâm, tìm con đường tự cứu. Vỏn vẹn chỉ có bộ ruột 6 lần hơn con người, mà càng ngày ăn 3 buổi cứ nhét vô rồi nó sanh bệnh. Rồi gần chết rồi nó thôi, tối trăng tận thế. Cái xác mình tận thế, đâu có ai tận thế đâu. Cho nên không biết thương mình và không biết lo cho chính mình. Ngày đêm chỉ có hại mình không. Ăn cho nhiều, nhậu cho nhiều, chơi bời cho nhiều là sanh bệnh thôi. Tự hại mình. Cho nên tới tuổi thấp tuần mới thấy rõ. Mình đã hại mình trong lúc tuổi trẻ. Bây giờ già yếu đi đứng không yên. Lúc trẻ anh hùng hoành hành trong cõi tạm. Hành những chuyện không cần thiết để hại thân. Cho nên ngày hôm nay gánh lấy những sự bệnh hoạn. Mà muốn trở lại bình thường thì phải làm sao? Phải buông bỏ tất cả. Phải thanh lọc tất cả. Giải bỏ tất cả những gì từ bao nhiêu năm nay đã thâu thập. Thì tự nhiên cơ tạng nó sẽ nhẹ nhàng và tốt đẹp. Trí óc sẽ minh mẫn. Tất cả do bộ ruột. Ngày nhai 3 bữa, qua bao tử cũng có về bộ ruột. Mà không biết thanh lọc cho nó sanh sạch sẽ. Cho nó hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Đó là gieo bệnh cho chính mình. Rồi nhiều khi tới trị bác sĩ thì trị không kịp thì cũng đổ thừa cho bác sĩ nữa. Cho nên mình trở nên không tốt, không hiền, thì không hiểu chính mình, không quý trọng sự quân bình và công ơn của người khác.